giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 13. Đau khổ và vinh quang. Sự chịu đựng kiên nhẫn. Thứ nhất, thập tự giá của Đấng Christ là một tác nhân kích thích sự chịu đựng kiên nhẫn. Mặc dù đau khổ phải được công nhận là điều ác và vì vậy phải bị kháng cự, nhưng lại có lúc phải chấp nhận nó một cách thực tế. Vậy thì chính gương mẫu của Chúa Giê-xu đã được bày ra trước chúng ta trong Tân Ước để noi theo, trở nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Phi-e-rơ thu hút sự chú ý của độc giả ông đến với điều đó, đặc biệt nếu họ là những nô lệ Cơ Đốc có những người chủ hà khắc trong thời Nero bắt bớ. Nếu họ làm điều sai trái mà phải bị đánh đập và chịu đựng cách kiên nhẫn thì chẳng có gì vẻ vang cả. Nhưng nếu họ chịu khổ vì làm lành và chịu đựng nó, thì điều này sẽ làm Chúa vui lòng. Tại sao? Bởi vì sự đau khổ không thích đáng là một phần của tiếng gọi Cơ Đốc của họ, bởi chính Đấng Christ đã chịu đựng cho họ, để lại cho họ một gương mẫu để họ noi theo bước Ngài. Mặc dù vô tội, nhưng Ngài đã bị sỉ nhục, nhưng không hề trả đũa. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, từ câu 18 đến câu 23. Chúa Giê-xu đã nêu gương về sự nhẫn nại cũng như sự không trả thù, là điều khích lệ chúng ta nhẫn nại trong cuộc đua Cơ Đốc. Chúng ta cần nhìn xem Đức Chúa Giê-xu vì Ngài vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Vậy nên, hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy để không chán nản hay ngã lòng. Hê-bơ-rơ chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Mặc dù cả hai ví dụ đều liên quan đặc biệt đến sự chống đối hay sự bắt bớ, nhưng dường như thật thích hợp để áp dụng nó rộng rãi hơn. Cơ Đốc nhân trong mọi thế hệ đều nhận được từ những đau khổ của Chúa Giê-xu mà đỉnh điểm là thập tự giá, nguồn cảm hứng để kiên nhẫn chịu đựng sự đau đớn không xứng đáng mà không phàn nàn hay đánh trả. Đúng vậy, có nhiều kiểu đau khổ mà Ngài đã không phải chịu đựng, nhưng những đau khổ của Ngài mang tính tiêu biểu nổi bật. Lấy trường hợp của Johnny Erickson làm ví dụ. Trong năm 1967, khi còn là một nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp, bà đã gặp một tai nạn trong lúc lặn ở vịnh Chesapeake, khiến bà bị liệt tứ chi. Bà đã kể lại câu chuyện của mình với sự chân thành gây xúc động. Có cả những lúc bà cay đắng, giận dữ, nổi loạn và tuyệt vọng. Và thế nào, dần dần qua tình yêu thương của gia đình và bạn bè, bà đã trở nên tin cậy sự tẩy trị của Đức Chúa Trời và xây dựng một đời sống mới bằng khả năng vẽ tranh bằng miệng và diễn thuyết trước công chúng dưới sự ban phước thấy rõ của Đức Chúa Trời. Một đêm nọ, khoảng 3 năm sau tai nạn của bà, Cindy, một trong những người bạn thân của bà, ngồi bên cạnh giường ngủ nói cho bà về Chúa Giêsu rằng: "Tại sao à? Thì Ngài cũng bị bại liệt vậy." Trước đây, bà chưa từng nghĩ rằng trên thập tự giá, Chúa Giêsu cũng mang nỗi đau tương tự như của bà. Không thể di chuyển, hầu như là bại liệt, bà nhận thấy sự suy nghĩ này đem lại niềm yên ủi sâu sắc. Sự thánh khiết trưởng thành. Thứ hai, thập tự giá của Đấng Christ là con đường đến sự thánh khiết trưởng thành. Nghe có vẻ phi thường, nhưng chúng ta có thể nói thêm, nó dành cho Ngài và nó cũng dành cho chúng ta. Chúng ta cần xem xét những ngụ ý của hai câu thường bị bỏ qua trong thư gửi cho người Hebrew. Khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ân cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ. Chương 2 câu 10. Mặc dù là con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau của mình đã chịu. Và khi đã hoàn tất, Ngài đã trở nên cội nguồn của ân cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài. Chương 5 câu 8 và câu 9, chương 7 câu 28. Cả hai câu đều nói về một quá trình trong đó Chúa Giêsu được làm cho toàn hảo, và cả hai đều gắn quá trình làm toàn hảo đó cho khổ đau của Ngài. Dĩ nhiên, không phải là Ngài bất toàn theo nghĩa Ngài đã làm điều gì đó sai trái, vì Hebrew nhấn mạnh sự vô tội của Ngài. Đúng hơn là Ngài cần có những kinh nghiệm và cơ hội sâu xa hơn để trở nên trưởng thành. Đặc biệt, Ngài đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. Ngài không hề bất tuân, nhưng những khổ đau của Ngài là cơ sở thử nghiệm để sự vâng phục của Ngài trở nên toàn hảo. Nếu đau khổ là phương tiện để Đấng Christ vô tội trở nên trưởng thành, thì chúng ta càng cần khổ đau trong sự có tội của chúng ta. Đáng chú ý là Gia Cơ dùng chính ngữ vựng của sự toàn hảo hoặc sự trưởng thành trong mối tương quan với Cơ Đốc nhân. Như đau khổ dẫn đến sự trưởng thành qua sự vâng phục của Đấng Christ, thì nó cũng dẫn đến sự trưởng thành qua sự nhịn nhục của chúng ta. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát nguyên hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 4, Roma chương 5 từ câu 3 đến câu 5. Ba bức tranh sống động được trình bày trong Kinh Thánh để minh họa cách mà Đức Chúa Trời dùng khổ đau để theo đuổi mục đích làm cho chúng ta trở nên thánh khiết. Nói cách khác, trở nên giống như Đấng Christ. Những bức tranh đó là người cha kỷ luật con cái mình, người thợ kim hoàng luyện bạc và vàng, và người làm vườn cắt tỉa cây nho của mình. Bức tranh cha con đã được thấy trong phục truyền luật lệ ký khi Môi-se nói rằng: "Vậy anh em phải nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sửa phạt anh em như người cha xử phạt con trai mình." Phép ẩn dụ được nhắc lại lần nữa trong sách Châm Ngôn, chỗ nhấn mạnh rằng sự kỷ luật của người cha là một biểu hiện của tình yêu thương ông dành cho con cái. Và các câu Châm Ngôn được trích dẫn trong thư Hebrew và vang vọng lại trong thông điệp của Chúa Giêsu dành cho hội thánh Laodice. Phân đoạn Hebrew là phân đoạn dài nhất. Nó dạy rằng sự kỷ luật của người cha phân biệt những người con thật sự với những người không phải là con hợp pháp, rằng Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta chỉ vì ích lợi cho chúng ta, tức là được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài, rằng tại lúc đó thì kỷ luật là đau đớn chứ không dễ chịu, nhưng sau này sinh ra bông trái công chính và bình an, không phải dành cho tất cả mọi người, vì có một số người nổi loạn chống kỷ luật, nhưng cho những người quy phục và chịu luyện tập như vậy. Bức tranh thứ hai về Đức Chúa Trời như là một người thợ luyện bạc và vàng xuất hiện 3 lần trong Cựu Ước, chỗ khẳng định rõ ràng nơi tinh luyện Israel là lò hoạn nạn, và Phi-e-rơ áp dụng nó cho việc thử nghiệm đức tin cơ đốc của chúng ta trong muôn vàn thử thách. Quá trình sẽ thật đau đớn, nhưng qua nó đức tin của chúng ta quý hơn vàng sẽ được chứng minh là đích thực và đem lại vinh quang cho Đức Chúa Giêsu Christ. Bức tranh thứ ba mà chính Chúa Giêsu trình bày trong chuyện ngụ ngôn của Ngài về cây nho. Trong đó, sự sai trái của các nhánh nho hầu như chắc chắn là biểu tượng của tính cách cơ đốc, sẽ không chỉ tùy thuộc vào việc chúng ta gắn vào cây nho, nhưng cũng vào việc cắt tỉa của người trồng nho. Cắt tỉa là một quá trình quyết liệt, thường trông có vẻ dữ tợn, khi bụi cây bị tỉa thành lởm chởm và hầu như trụi lá. Nhưng khi thì xuân hạ đến, thì sẽ sinh ra nhiều trái. Cả 3 phép ẩn dụ đều mô tả một quá trình tiêu cực, kỷ luật người con, tinh luyện kim loại và cắt tỉa cây nho. Nhưng cả 3 cũng nhấn mạnh kết quả tích cực, sự ích lợi của người con, sự tinh rồng của kim loại, sự sai trái của cây nho. Vậy thì, chúng ta không do dự nói rằng Đức Chúa Trời có ý định dùng sự đau khổ như là một phương tiện của ân sủng. Nhiều con cái Chúa có thể lặp lại lời của tác giả Thi Thiên: trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 67. Vì nếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương thánh khiết và thật như vậy, thì tình yêu đó không chỉ quan tâm hành động trong sự thánh khiết như trong thập tự giá của Đấng Christ, mà còn khuyến khích sự thánh khiết trong con dân Chúa. Như chúng ta đã thấy, đau khổ nuôi dưỡng sự nhẫn nại và làm tinh rồng đức tin. Nó cũng phát triển sự khiêm nhường, như khi cái dầm đâm vào xác thịt của Phao-lô giữ ông khỏi kiêu ngạo. Và nó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, như qua nỗi đau của tình yêu không được đáp lại mà Ô-sơ dành cho Gô-me. Ông được bày tỏ cho thấy sự thành tín và kiên nhẫn của tình yêu Gia-vê dành cho Israel. Chúng ta cũng không nên xem nhẹ những ích lợi có thể đến với đời sống những người khác, như sự vô kỷ quá cảm của những người chăm sóc người đau bệnh, người già cả và khuyết tật, và sự bùng nổ tự phát của lòng hào phóng đối với những dân tộc đói kém vùng cận Sahara ở châu Phi.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng, vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, tâm tôi nay có ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có Ngài cuộc đời được thay mới. Chứa bao điều rất hay, bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn.
Sự thánh khiết trưởng thành tiếp theo. Giáo hội Công giáo La Mã thường nói về khổ đau cứu chuộc, redemptive suffering. Lời dạy chính thức của họ là: thậm chí sau khi tội lỗi của hành vi sai trái của chúng ta đã được tha thứ, thì hình phạt hậu quả của nó vẫn phải được hoàn tất, hoặc là trong đời này, hoặc là ở ngục luyện tội, là sự đau khổ của hội thánh. Do đó sự tha thứ không miễn trừ sự hành xác để hối lỗi, vì hình phạt đã được thêm vào sự tha thứ. Hơn nữa, những sự hành xác tốt nhất không phải do giáo hội chỉ định mà được chính Đức Chúa Trời gửi đến, tức là thánh giá, bệnh tật, đau đớn, những điều đền tội cho chúng ta. Thật ra, có hai lý do cho sự chịu khổ vì tội lỗi. Thứ nhất, sự đền tội đối với Đức Chúa Trời. Và thứ hai là sự sửa đổi lại tâm hồn của chúng ta. Vì sự đau khổ chinh phục những ham muốn thể xác của chúng ta, thanh tẩy và phục hồi chúng ta. Những lời dạy kiểu này dường như vừa đánh giá thấp sự hoàn tất mà Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đã cứu chuộc và tha thứ chúng ta, vừa gán hiệu lực đền tội cho những khổ đau của chúng ta, thật không dễ chịu đối với tâm trí và lương tâm tinh lành. Tuy nhiên, một số người Công giáo La Mã dùng thuật ngữ khổ đau cứu chuộc đơn giản chỉ để ra rằng hoạn nạn mặc dù là một số người cay đắng nhưng lại biến đổi một số người khác. Mary Craig viết về quyền năng cứu chuộc của sự đau khổ trong nghĩa này. Bà mô tả cách mà hai trong bốn người con trai của bà phải chịu những dị tật bẩm sinh. Con thứ hai của bà là Paul với những biến dạng và hội chứng thiểu năng hô lệ. Và con trai thứ tư là Nicholas với hội chứng Down. Bà kể lại câu chuyện tranh chiến thuộc linh của mình mà không tự thương hại hay bi kịch hóa. Trong chương cuối cùng của cuốn sách, với tựa đề đáng chú ý là Blessing, tạm dịch, những phước lành, bà suy ngẫm về ý nghĩa của khổ đau và chính lúc này bà giới thiệu từ cứu chuộc. Bà viết, từ bằng chứng rõ ràng, tôi không thể tin rằng bất kỳ sự đau khổ nào cuối cùng cũng phi lý hay vô nghĩa, mặc dù thường thật khó để tự thuyết phục mình về điều này. Ban đầu, chúng ta phản ứng bằng sự nghi ngờ, giận dữ và tuyệt vọng. Nhưng giá trị của đau khổ không nằm ở nỗi đau chịu đựng nó, nhưng ở điều mà người chịu khổ nhận được từ nó. Chính trong đau khổ mà chúng ta khám phá được điều gì thật sự quan trọng. Trong đau khổ mà chúng ta khám phá ra chính mình. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc duy nhất và có một. Và Tân Ước không hề dùng ngữ vựng về sự cứu chuộc để nói về việc làm của chúng ta. Nên chúng ta hãy khôn ngoan để không nói đến khổ đau cứu chuộc. Khổ đau sáng tạo, một thuật ngữ được phổ biến nhờ cuốn sách của tiến sĩ Paul Tunier, sẽ tốt hơn, miễn là đừng tưởng tượng rằng đau khổ thật sự tạo nên điều gì đó. Nhưng nó thật sự kích thích sự sáng tạo. Đó là ý ông muốn nói. Ông bắt đầu bằng việc ám chỉ một bài báo của tiến sĩ Pierre Rennick ở Geneva vào năm 1975, với tựa đề Orphans Lead the World, tạm dịch, người mồ côi lãnh đạo thế giới. Từ những câu chuyện cuộc đời của những chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử, ông đã tìm được một khám phá kinh ngạc rằng gần 300 người trong số họ là những người mồ côi. Từ Alexander Đại Đế và Julius Caesar, Charles Đệ Ngũ và Louis thứ 14, cho đến George Washington, Napoleon và Lenin, Hitler, Stalin, Castro. Điều này thật sự gây ấn tượng tự nhiên cho tiến sĩ Tunier. bởi vì ông đã từng thuyết giảng nhiều về tầm quan trọng cho sự phát triển của một đứa trẻ có cha lẫn mẹ thực hiện hài hòa với vai trò của mình. Chính xác lại là điều mà hầu hết những chính trị gia ảnh hưởng lại không có được. Tiến sĩ Rand Nick phát triển một thuyết cho rằng sự bấp bênh gây ra sự thiếu thốn tình cảm ắt hẳn đã nuôi dưỡng trong những đứa trẻ này một ý chí phi thường để nắm sức mạnh. Điều tương tự cũng đúng với những lãnh tụ tôn giáo, bởi vì ví dụ như Môi-se, Phật Thích Ca, Khổng Tử và Mohammed đều là những người mồ côi. Giáo sư Andre Hainan, một nhà phân tích tâm lý học, đã nghiên cứu sâu hơn về thuyết này, gợi ý rằng sự thiếu thốn, deprivation, ở bất kỳ hình thức nào không chỉ là mồ côi, đều ở đằng sau sự sáng tạo mà ông thích dùng từ ý chí để nắm sức mạnh hơn. Cuối cùng, tiến sĩ Tournier xác nhận thuyết này từ chính kinh nghiệm lâm sàng của mình. Trong 50 năm, những bệnh nhân của ông đã tâm sự với ông về những nỗi đau và xung đột của họ. Ông nói, tôi đã chứng kiến họ thay đổi qua đau khổ. Không phải đau khổ vốn là một điều ác, là nguyên nhân của sự lớn lên, nhưng nó là dịp tiện để lớn lên. Vậy thì, tại sao chỉ có một số người lớn lên qua khuyết tật, còn một số khác lại không? Ông nghĩ rằng phản ứng của họ phụ thuộc nhiều hơn vào sự giúp đỡ họ nhận được từ người khác hơn là vào tính di truyền của họ. Cụ thể là nó phụ thuộc vào tình yêu thương. Những thiếu thốn mà không có sự giúp đỡ của tình yêu thương sẽ gây tai biến, trong khi nhân tố quyết định việc thiếu thốn sinh bông trái là tình yêu thương. Vậy nên, không hẳn đau khổ khiến cho người ta trưởng thành, mà là cách họ đáp ứng với đau khổ. Trong khi đau khổ có thể tự thân nó không có tính sáng tạo, nhưng chúng ta hiếm khi sáng tạo mà không trải qua đau khổ. Cũng có thể nói rằng không phải đau khổ làm cho người ta lớn lên, nhưng là người ta không lớn lên mà không có đau khổ. Lời dạy kinh thánh và kinh nghiệm cá nhân do vậy cùng nhau dạy rằng đau khổ là con đường dẫn đến sự thánh khiết hay trưởng thành. Luôn có một điều gì đó không thể định nghĩa được về những người đã trải qua đau khổ. Họ có mùi hương mà những người khác không có. Họ thể hiện sự nhu mì và sự nhẹ nhàng của Đấng Christ. Một trong những khẳng định đáng chú ý nhất của Fierre trong bức thư thứ nhất của ông là: người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Chương 4 câu 1. Dường như ông muốn nói rằng hoạn nạn thể chất thực sự có tác dụng làm cho chúng ta đừng phạm tội. Nếu vậy, đôi khi tôi tự hỏi liệu thử thách thực sự của lòng khao khát sự thánh khiết của chúng ta có phải là sự sẵn lòng để kinh nghiệm bất kỳ cấp độ khổ đau nào, nếu chỉ bởi đó mà Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta nên thánh chăng? Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài. thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê, dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa.
Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê, dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang. Vui lòng mang vì tội.